rồi đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ kiếp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác giao thiệp. Đó. Tức là đây người nói là khải tai tròn thành tám vạn môn, sát na dứt sạch ba kỳ kiếp, tất cả số câu chẳng số câu nào có dính gì với linh giác. Ngài nói rõ là chỉ cần khải tai, khải cái tai thôi là tròn thành cả tám vạn môn, tức là nó gọn là 84.000 pháp môn, chỉ cần cái khải tai là tròn thành. Rồi ngay sát na là dứt sạch hết cả ba kỳ kiếp, tức là ba tăng kỳ đó. Thì chỗ này nếu mà đem cái tâm suy nghĩ hạn hẹp của mình đây thật là khó hiểu, cũng khó tin nữa. Bởi vì đây là cái chỗ coi như là mất dấu thời gian, nghĩa là dài ngắn lâu mau không còn thành vấn đề. Ngay một cái khải tai tròn thành cả 80.000 pháp môn, nó đủ 84.000 pháp môn đó. Bởi vì mỗi pháp đó thì đó là cái phương tiện lập ra theo cái căn cơ của mỗi người, nhưng mà pháp mà lập ra đó, nhưng mà đâu ngoài một tâm này. Cho nên rồi trở về tỏ ngộ một tâm này đó là coi như là vượt qua bao nhiêu pháp đó, tức là đó là mình trở về gốc ngay một sát na, tức là vượt qua cả ba vô số kiếp. Thì cái chỗ này gọi là làm sao mà nói với cái người mà chưa đến, tức là cũng là nghe nhưng mà cũng khó hiểu, khó tin. Cho nên nếu mà đem cái tâm nhỏ hẹp, đem cái tâm mà có giới hạn này để mà hiểu đó thì thật là khó hiểu nổi, có khi là sanh nghi ngờ thành chướng ngại. Cho nên ngày xưa mà chính ngài Đức Sơn đó, ngài là giảng sư Kinh Kim Cang đó, mà ngài nghe đến gọi là cái thiền tông mà đố ngộ này, ngài cũng không tin đó. Ngài nói là đó loại ma ở phương Nam, ngài định gọi là đi xuống để mà dẹp đó. Tức là ngài nói rằng chư Phật là phải tu hành nghĩa là vô số kiếp, còn cái bọn ma phương Nam mà nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì ngài không tin nổi. Nhưng mà khi mà ngài đến gặp ngài Sùng Tính rồi đó thì lúc đó ngài mới cảm nhận. Nhưng mà ở đây là mình mỗi người mình cũng phải nên nhớ rằng đây là nói đến cái chỗ gọi là Phật Thiên Chơn, không? Tức là Phật sẵn có xưa nay, cho nên nó gọi là nó vượt ngoài tạo tác, cho nên gọi là 84.000 pháp môn thì cũng là để trở về cái chỗ này. Rồi tu gọi là ba vô số kiếp thì cũng trở về chỗ này, cho nên đây là cái gốc, không? Nghĩa là thẳng vào cái gốc này thì vượt qua cái tâm thứ lớp kia, tức là không kẹt ở trong cái thứ lớp đó. Nghĩa là mình gọi là tu ba vô số kiếp đó thì cũng để dứt sạch những cái gọi là những cái nghiệp sai biệt, những cái nghiệp mê làm mình quân tập lâu nay thôi, không? Nhưng mà cũng trở về là cũng cái gốc, một cái gốc này thôi. Cho nên ngồi trở về cái gốc này đó là vượt qua cái thứ lớp kia. Cho nên ngài Bồ Tát ngài nói là dù tu ba vô số kiếp trải qua các địa đó, đối với người nghe niệm chứng ngộ là cũng chứng ngộ cái lẽ thật này thôi. Mà chính ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngài A Nan, ngài khi mà ngài tỏ ngộ đó thì ngài cũng có nói trong bài kệ, tức là bài kệ mà ở các chùa mà phía mà công phu cũng thường hay đọc đó, thì trong đó có câu gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng bất lịch tăng kỳ và thoát thân đó. Tức là ngay đó là tiêu hết, gọi là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, tức là tiêu hết những cái tưởng điên đảo trong cả gọi là muôn ức kiếp. Rồi bất lịch tăng kỳ và pháp thân, tức là chẳng có trải qua a tăng kỳ kiếp mà được pháp thân, nhận được pháp thân liền, tức là ngay đây nhận được pháp thân liền. Mà đúng là lẽ thật vậy, bởi vì pháp thân là ngay chính mình thôi chứ đâu phải đâu khác, cho nên rồi không phải trải qua ba chu kiếp mà ngay đây cái định nhận được pháp thân liền, pháp thân nó sẵn là mình liền, chứ không phải là phải trải qua ba chu kiếp, tu ba chu kiếp rồi mới được. Bởi vì cái này không phải là cái mới được mà là cái sẵn là mình, cho nên là khi nhớ trở lại là đủ rồi, chứ không phải là trải qua ba chu kiếp. Nhưng mà có điều á là mọi người là phải cần hiểu rõ đây là mới nhận được thôi, nhưng mà còn làm sao sống được liên tục, sống được trọn vẹn trong đó thì còn phải có thời gian đó, chứ không phải ngày hai đó là xong. Thì cái đó là phải hiểu kỹ chứ không khéo thì ngay đó tưởng đâu mình như Phật rồi đó, thì cái thành bệnh thành nguy đó. Bởi vì đúng thì cái lẽ thật rõ ràng, phải không? Nghĩa là pháp thân hay là cái thiên chân Phật đó là cái sẵn có ở nơi mỗi người, ở nơi chính mình, nghĩa là mình đang sống ở trong đó, nhưng mà do mê quên cho nên không nhận thôi. Khi nhớ trở lại thì nó sẵn rồi, thì nhận là ngay liền, là có đủ liền, cho nên nhớ trở lại là xong. Do đó gọi là vượt qua cả thời gian vô số kiếp, tức là không có do, phải tạo tác từ từ nó mới thành. Cho nên khi mà nhận ra chỗ này đó là mình coi như là vượt qua cả vô số kiếp mê lầm, tức là vô số kiếp đã quên, thấy không? Mình quên vô số kiếp đó, nhưng mà đây trong một thoáng là mình nhận ra liền. Đó, thì vậy là tức là mình đã vượt qua cái mê nhiều đời, thấy không? Cũng như là vượt qua vô số kiếp điên đảo tưởng nó che lấp. Rồi bây giờ quan trọng là cần khéo làm sao để luôn sống trong đó, để sống trọn vẹn, không quên, không mất. Thì trong đó là mới phát ra cái diệu dụng đầy đủ. Rồi nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, tức là tất cả số câu chẳng số câu nào có dính gì với linh giác, không? Nghĩa là tánh linh giác nó vốn là ở ngay ở trong tâm thể của mình đây, không? Là tánh linh giác đó nó ngay trong tâm thể của mình, chứ nó không có ở trong văn tự chữ nghĩa, không có ở trong số câu nào hết, chứ nó cho nên gọi là nó không thuộc ở trong các số, không thuộc ở trong văn tự chữ nghĩa, cho nên gọi là văn số câu đó nó chữ nghĩa đó nó không có dính dáng gì, cho nên gọi là đừng có đem cái văn tự chữ nghĩa mà đóng khung nó, tức là đóng khung cái tánh linh giác này. Mà cái này là người thường dễ bị mắc kẹt, không? Nghĩa là bình thường ai gọi là học đạo, học Phật rồi bình thường thì cũng muốn đóng khung nó vào chữ nghĩa. Cho nên học là cũng muốn định nghĩa nó để mà hiểu nó, không? Rồi phân tích nó. Rồi đó có khi còn cãi giả gì nó nữa. Nó thì càng xa. Những cái cãi tôi đúng anh sai nữa, một lúc rồi không biết linh giác ở đâu đó, thành ra chữ nghĩa cãi trên chữ nghĩa thêm nữa. Cho nên bám vào chữ nghĩa để mà hiểu nó thì không thể hiểu đến được, tức là không thể hiểu đến được cái tánh linh giác này. Cho nên ở đây thì nói ba, gọi là ba kỳ kiếp, nói là tám vạn môn, nói là ta, nói là Phật, thì đó cũng là văn tự chữ nghĩa đó. Nếu mà mình không dám buông nó xuống á, thì làm sao mà gọi là đụng đến cái tánh linh giác này được. Đó, cứ mắc kẹt trong những cái danh từ chữ nghĩa đó hoài, thì làm sao mà đụng được đến cái tánh linh giác này. Cho nên đây là cũng nhắc mình phải dám gọi là vượt qua hay là buông xuống những cái chữ nghĩa đó, đó để mà gọi như là thẳng vào, cảm nhận, nhận ra ngay cái tánh linh giác đó. Cho nên Ngài Đức Sơn, khi mà ngộ đạo ở chỗ Ngài Sùng Tín đó, thì sau đó Ngài liền đem cái bộ Thanh Long Sớ Sao, tức là cái bộ mà sớ giải về Kinh Kim Cang đó, Ngài đem chất đóng ở trước Pháp Đường, nổi lửa đốt. Thì lúc đó Ngài mới nói là tột cùng các thứ biện luận siêu quyền như một sợi lông ném trong hư không. Rồi hết thảy mọi thứ trọng yếu ở đời giống hệt như một giọt nước gieo trong hồ to. Đến đây thì Ngài mới thấy là nghĩa là tột hết mọi cái thứ biện luận giỏi mà siêu cách mấy đi nữa, thì đối với cái chỗ này á, nó cũng giống như một sợi lông ném trong hư không, không có thấm vào đâu hết. Sợi lông mà ném trong hư không là không có dính, không có thấm gì hết. Đó. Người bình thường thì quan trọng, cho nên thường bình thường thì quan trọng cái biện luận, cho nên là thường thì nghe là biện luận giỏi thì là thích, rồi là mắc kẹt trong đó. Nhưng mà đối với cái chỗ này á, thì dù cho anh biện luận giỏi cái mấy cũng không biện luận tới được. Đó. Bởi vì ngôn ngữ biện luận nó cũng có giới hạn của nó, và nhiều khi á, nó cũng lệch lạc nữa. Người mà biện luận giỏi á, có khi cứ cố biện luận cái gọi là cái sai mà cũng cố biện luận nó thành đúng. Đó, cố biện luận theo cái ý của mình. Rồi người mà yếu cái bốn vía đó thì nghe đó là cũng bị mê. Đó. Cho nên nó cũng không phải là hoàn toàn. Rồi hết thảy mọi cái thứ trọng yếu qua đời, lúc này Ngài thấy cũng giống như giọt nước gieo trong hồ to, cũng không có dính dáng gì hết. Đó. Tức là đến đây thì ngài Đức Sơn đó, ngài đã tỏ ngộ được rồi, cho nên ngài thấy rõ là bao nhiêu những cái thứ biện luận hay giỏi, những cái thứ bàn bạc trọng yếu ở thế gian đó, thì xưa nay đó thì đều là không có dính dáng gì đến cái chỗ này. Cho nên đây thì không còn dám gọi là đem cái gọi là cái hiểu văn tự đó mà sánh kịp với ở trong đây. Cho nên đó là cũng để nhắc nhở, để mà đánh thức cho người mà thật sự có tâm vì đạo. Cho nên là đừng có gọi là quá gọi là kẹt ở trong cái gọi là chữ nghĩa thế gian đó mà quên mất cái lẽ thật này. Nhiều khi cứ chạy theo chữ nghĩa rồi nó lại có mắc kẹt trong cái danh lợi nữa.